Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Nhật báo Los Angeles Times số ra ngày 5 tháng 7 năm 1999 có đăng tin một đám cưới thật là đặc biệt tại Costa Mesa, California. Đó là đám cưới của cô Roseanne Munson và anh Casey Pascal. Tình yêu của cô Roseanne và anh Casey thật là đẹp. Hai người là bạn của nhau từ ngày còn ở trung học. Và bây giờ, 10 năm sau, họ mới thật sự được đi chung đường đời với nhau. Trong 10 năm qua, dù nhiều lúc ở cách xa nhau hàng ngàn dặm, hai người vẫn tiếp tục là bạn của nhau. Tuy nhiên, điều khiến chuyện tình của đôi thanh niên nam nữ này được ca tụng và đám cưới của họ được lên báo là vì tình yêu vững bền không thay đổi của anh Casey. Gần 2 năm trước đây, cô Roseanne bị một tai nạn trên freeway. Tai nạn này khiến cô bị hôn mê suốt 9 tuần lễ. Sau đó cô phải nằm trong 3 bệnh viện khác nhau suốt 6 tháng liền để chịu hết cuộc giải phẫu này đến cuộc giải phẫu khác. Bác sĩ cho biết bộ óc của cô bị hư hại nhiều nên cô sẽ bị mất trí nhớ, nói năng và đi đứng rất khó khăn và cả thân người bên trái rất yếu. Điều đáng nói là một ngày trước khi tai nạn xảy ra, cô Roseanne và anh Casey đã quyết định lập gia đình với nhau. Theo tình cảm thông thường của con người, thì dù yêu nhau nhiều bao nhiêu, nhưng trước những thay đổi bất ngờ và tuyệt vọng như thế, người ta có đủ lý do để thay đổi, để đi tìm người yêu khác. Nhưng anh Casey đã không xử sự như thế. Dù chuyện không may xảy ra và dù người yêu không còn bình thường như trước, tình yêu của anh vẫn không thay đổi. Anh kiên nhẫn vào nhà thương chờ ngày người yêu hồi tỉnh. Cha mẹ cô Roseanne nghi ngờ tấm lòng của anh, nên ông bà nói, chúng tôi không muốn cậu thương hại con gái tôi đâu. Thấy anh Casey tiếp tục đến chăm sóc con gái mình, cha của cô Roseanne nói như là cảnh cáo. Cậu đừng quên là lập gia đình với người tàn tật không phải dễ như là vợ chồng của những người bình thường. Nhưng dù ai nói gì, anh Casey không nản lòng. Suốt gần 2 năm, anh tiếp tục chăm sóc, an ủi và giúp người yêu tập đi, tập nói. Nếu không nhờ tình yêu và sự khích lệ của anh Casey, có lẽ cô Roseanne đã bỏ cuộc từ lâu. Khi đã bình phục khá nhiều, một ngày nọ, vì muốn thử xem tình yêu của anh Casey dành cho mình có còn như ngày trước hay không, cô Roseanne nhắc lại dự tính làm đám cưới mà hai người đã bàn trước ngày xảy ra tai nạn. Lúc đó cô Roseanne mới biết rằng trong lúc cô nằm mê man trong nhà thương, anh Casey đã đi mua chiếc nhẫn cưới và đợi đến ngày cô bình phục, anh sẽ ngỏ lời cầu hôn. Trong ngày cưới, dù còn yếu nhưng cô Roseanne đã đi được, nói được. Tình yêu của anh Casey dành cho cô thật là một tình yêu không bao giờ phai tàn. Và vị mục sư làm lễ hôn phối cho hai người hôm đó đã tuyên bố, hôn nhân là sự kết hợp giữa đôi nam nữ với nhau, nhưng cũng là sự kết hợp nhiệm màu giữa đôi vợ chồng với Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng. Kính thưa quý thính giả, có lẽ quý vị thường đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành, vì quý vị đang có gia đình và muốn biết cách làm thế nào để đời sống gia đình mình được hạnh phúc hơn. Cũng có thể là quý vị sắp bước vào hôn nhân, nên muốn nghe câu chuyện gia đình để chuẩn bị cho đời sống trong tương lai. Cũng có thể quý vị đã lớn tuổi, đã qua giai đoạn sống chung với người bạn đời, nhưng muốn nghe chương trình này để giúp lại cho con cháu. Thưa quý vị, dù đang ở trong giai đoạn nào của đời sống, có hai chân lý mà chúng ta không thể quên được. Chân lý thứ nhất là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài đã dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có con người. Vì thế tất cả chúng ta là con của Ngài. Chân lý thứ hai là Đức Chúa Trời cũng là đấng thiết lập hôn nhân để con người được sống trong tình yêu và hạnh phúc. Vì Chúa đã tạo nên chúng ta và đã thiết lập hôn nhân, đời sống chúng ta cũng như hôn nhân của chúng ta chỉ hạnh phúc khi nào chúng ta đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa và sống theo những nguyên tắc và giới răn của Ngài. Khi chúng ta mua một cái máy, máy chụp hình, máy giặt hoặc bất cứ một cái máy nào, nếu muốn sử dụng cái máy đó đúng cách cho được lâu bền và đem lại kết quả mong muốn, chúng ta không có cách nào khác hơn là đọc kỹ lời chỉ dẫn và làm đúng theo lời chỉ dẫn mà người làm ra chiếc máy đã trình bày. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người và thiết lập hôn nhân. Và Ngài cũng cho chúng ta một quyển sách chỉ dẫn cách làm thế nào để đời sống chúng ta được vui vẻ, bình an, hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc. Quyển sách chỉ dẫn đó chính là quyển Kinh Thánh. Đó là lý do tại sao chúng tôi thường chia sẻ với quý vị những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về cách con người cư xử với nhau để đời sống được bình an, hạnh phúc. Theo lời Kinh Thánh dạy, người có tình yêu thật là người có những đặc điểm sau đây trong cách cư xử với người chung quanh. Người đó hay nhịn nhục, hay nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều khiếm nhã, không kiếm lợi riêng cho mình, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui về những điều bất công. Người có tình yêu thật, dung thứ tất cả, tin tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Có nhiều người sau khi lập gia đình một thời gian, thấy gia đình không êm ấm, vợ chồng cứ hục hặc với nhau hoài, thì bèn nghĩ đến chuyện ly dị. Những vợ chồng này thật sự nghĩ rằng họ phải chia tay nhau chứ không còn cách nào khác để cứu vãn hôn nhân của họ. Chúng ta thường nghe những lý do để thay vợ đổi chồng như tôi với bà nhà tôi khắc khẩu, kỵ nhau lắm, bất cứ nói chuyện gì là cũng cãi nhau, bàn đến chuyện gì là cũng không đồng ý với nhau. Hoặc có người nói, tôi với ông nhà tôi không hợp tuổi nên không thể sống với nhau được. Có người thì nói, tại vì hồi đó tôi còn trẻ, còn khờ dại quá nên chọn không đúng người. Có người thì đổ tại vì ông Tơ bà Nguyệt xe duyên lầm người, vân vân. Những người đó nghĩ rằng nếu mình có cơ hội làm lại cuộc đời, nếu mình được chọn một người khác thích hợp hơn, thì đời sống mình sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng thưa quý vị, thực tế cho thấy hầu hết những người ly dị vợ hay chồng để lấy người khác vẫn không tìm thấy hạnh phúc. Khi đời sống gia đình không hạnh phúc, chúng ta thường nghĩ đó là vì lỗi của người phối ngẫu và tin rằng nếu mình đổi người khác hợp với mình hơn thì sẽ có hạnh phúc. Nhưng đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Nếu trong gia đình chúng ta cơm không lành, canh không ngọt, chúng ta đừng vội đổ lỗi cho người bạn đời, nhưng hãy nhìn lại chính mình. Chắc chắn là chúng ta có nhiều thiếu sót và lỗi lầm trong cách cư xử cần được sửa đổi. Chắc chắn là chính ta cũng có lỗi trong việc khiến cho gia đình không êm ấm. Khi gia đình không hạnh phúc, không phải là vì lỗi của một người, nhưng thường là lỗi của cả hai vợ chồng, cả hai đều có trách nhiệm. Như vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là nhìn lại chính mình và sửa đổi những gì cần sửa đổi. Chúng ta không cần phải đổi vợ, đổi chồng, nhưng là cần sửa đổi chính mình để trở nên người vợ, người chồng tốt hơn. Điều thứ hai chúng ta cần làm là xét lại lòng cam kết của chính mình đối với người bạn đời. Chúng ta có hết lòng dấn thân trong đời sống chung, có hết lòng cam kết với người phối ngẫu, quyết tâm gây dựng hạnh phúc cho gia đình mình như chúng ta đã hứa nguyện với nhau lúc ban đầu không? Nhiều người bước vào hôn nhân với lòng tự tin rất cao, nghĩ rằng vợ chồng mình sẽ không giống như những đôi vợ chồng khác. Mình sẽ yêu nhau suốt đời, sẽ hy sinh tất cả để đem lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng chẳng bao lâu, đời sống bắt đầu sóng gió. Chồng nổi giận, vợ than van khóc lóc. Vì sao vậy? Vì nhiều lý do. Trước hết, vì chúng ta cam kết hứa nguyện mà không giữ lời hứa nguyện đó. Thứ hai là vì chúng ta mau quên và mau thay đổi. Cũng có thể là vì chúng ta đã để những điều khác chen vào giữa tình yêu vợ chồng. Có người để tiền bạc, công ăn việc làm chiếm chỗ của người phối ngẫu trong tâm hồn mình. Có người đã để người phối ngẫu xuống hàng thứ năm, thứ bảy trong thứ tự ưu tiên của đời sống. Đối với những người đó, tiền bạc, việc làm quan trọng hơn. Có khi con cái quan trọng hơn. Hoặc cha mẹ, anh em, chị em, bà con, bạn bè quan trọng hơn vợ hay chồng của mình. Bất cứ khi nào chúng ta xem một điều gì hay một người nào trên đời này quan trọng hơn người bạn đời của mình và sẵn sàng làm tổn thương người bạn đời để làm vui lòng người khác hay để đeo đuổi một điều gì khác, hôn nhân của chúng ta sẽ gặp khó khăn. Một trong những yếu tố quan trọng giúp ta giữ vững hạnh phúc gia đình là chúng ta phải đến với nhau bằng tình yêu thật. Thánh Kinh cho biết, tình yêu thật chẳng hề hư mất bao giờ. Có nghĩa là tình yêu thật không thay đổi, không chấm dứt và không phai tàn. Với tình yêu chân thật và bền vững đó, chúng ta sẽ luôn luôn yêu nhau như lúc ban đầu và sẵn sàng làm tất cả những gì cần làm để mang lại hạnh phúc cho nhau. Câu chuyện của cô Rosanne và anh Casey mà chúng tôi chia sẻ trong phần đầu câu chuyện gia đình hôm nay, chúng ta thấy anh Casey đã yêu với một tình yêu chân thật. Tình yêu đó không thay đổi trước những thay đổi của hoàn cảnh của người yêu. Dù hoàn cảnh tuyệt vọng, dù người yêu đã trở thành phế nhân, nhưng tình yêu của anh Casey dành cho cô Rosanne vẫn tràn đầy như lúc ban đầu. Thưa quý vị, khi đời sống gia đình không ngọt ngào, êm ấm, chúng ta hãy dừng lại tự hỏi, tình yêu của mình dành cho người bạn đời có còn tràn đầy như ngày đầu tiên không? Nếu không, có lẽ đó là lỗi của chúng ta, vì chúng ta đã thay đổi không trước sau như một. Hoặc là vì chúng ta đã để cho một điều gì hay một người nào đó chen vào gia đình của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự yêu nhau, tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày đặc điểm thứ 15 của tình yêu thật mà sứ đồ Phao-lô mô tả trong Kinh Thánh. Cầu xin tình yêu đời đời của Chúa cứu thế là tình yêu không bao giờ thay đổi, ngự trị trong cuộc đời của quý vị và gia đình quý vị mãi mãi. Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn viết thư cho chúng tôi. Chúng tôi đã gửi bài đến các bạn, mong là các bạn sẽ nhận được đầy đủ. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi nói về mạng lệnh của Chúa dành cho người vợ, nên hôm nay sẽ nói về mạng lệnh của Chúa cho người chồng. Mong các anh sẽ chú ý theo dõi. Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân, và Ngài cũng cho chúng ta những nguyên tắc và mạng lệnh để chúng ta vâng theo hầu có một hôn nhân hạnh phúc. Thật ra có thể nói, mạng lệnh Chúa truyền chính là bí quyết cho một hôn nhân hạnh phúc. Mạng lệnh Chúa truyền cho người vợ là hãy vâng phục chồng. Còn mạng lệnh Chúa dành cho các ông là gì? Mời các bạn cùng nghe lời Chúa dạy sau đây. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Chúa cứ thế đối với hội thánh. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 đến 29. Tương tự như mạng lệnh dành cho các bà vợ, mạng lệnh của Chúa dành cho các ông cũng có hai phần. Thứ nhất là yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh. Và thứ hai, yêu vợ như chính thân mình. Nếu bây giờ có ai hỏi các anh có yêu người mà anh sắp cưới không? Dĩ nhiên các anh sẽ trả lời, tôi yêu nhiều lắm, không yêu sao tôi lại muốn cưới cô ấy làm vợ? Chúng tôi không nghi ngờ câu trả lời của các anh. Nhưng khi nói yêu, đa số các anh, cũng như những người cưới vợ đã lâu, hàm ý rằng mình có một tình cảm đặc biệt với người mình yêu và người đó có một vị trí đặc biệt trong cuộc đời mình. Nhưng chữ yêu trong mạng lệnh của Chúa không phải là tình yêu như chúng ta thường hiểu hay suy nghĩ. Đây không phải là rung động của con tim hay sự thu hút giữa nam và nữ. Cũng không phải là mối tâm giao của hai người bạn chí thân. Chữ yêu ở đây nói đến một tình cảm cao cả, tốt đẹp, do lý trí điều khiển. Yêu là một quyết định của lý trí, yêu vì phúc lợi của người mình yêu. Đó là tình yêu Chúa dành cho chúng ta, và Chúa muốn các ông chồng cũng yêu vợ bằng tình yêu cao đẹp đó. Trước hết chúng tôi giải thích câu yêu vợ như Chúa cứu thế yêu hội thánh. Yêu vợ như Chúa yêu hội thánh nghĩa là gì? Các anh thân mến, trong vai trò người chồng mà các anh sắp bước vào, các anh được Chúa giao cho một thẩm quyền lớn lao, tương tự như thẩm quyền của Chúa trên hội thánh của Ngài. Các anh là đầu của vợ, là người lãnh đạo gia đình, giống như Chúa cứu thế là đầu hội thánh, Ngài lãnh đạo hội thánh. Các bà vợ thường nói Chúa truyền cho các bà một mạng lệnh quá khó. Làm sao vâng phục chồng trong mọi sự và vâng phục chồng như vâng phục Chúa được? Nhưng thật ra, mạng lệnh Chúa dành cho các ông cũng không dễ. Vì các ông phải noi theo mẫu mực yêu thương của Chúa là đấng toàn hảo, đấng có tình yêu vô cùng lớn lao. Không những thế, thẩm quyền mà Chúa cứu thế có trên hội thánh là thẩm quyền Đức Chúa Cha ban cho Ngài sau khi Ngài đã hy sinh chịu chết để cứu chúng ta và đem chúng ta vào trong hội thánh, tức là thân thể của Ngài. Theo mẫu mực đó, các anh cũng phải yêu vợ, hy sinh cho vợ để xứng đáng làm đầu vợ, xứng đáng là người lãnh đạo gia đình. Lời Chúa dạy, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Vì yêu chúng ta, Chúa đã hy sinh mạng sống của Ngài, và Chúa muốn các anh trong vai trò làm chồng cũng yêu vợ và sẵn sàng hy sinh cho vợ như thế. Thank you. Thật ra, Chúa không đòi hỏi các anh phải hy sinh mạng sống để bày tỏ tình yêu đối với vợ. Nhưng Ngài muốn các anh quên đi cái tôi ích kỷ, đáng ghét, để sống cho phúc lợi của vợ con, là những người ở dưới sự lãnh đạo của các anh. Chúa muốn người chồng bỏ đi cái tôi kiêu ngạo và cái tự ái quá lớn của mình để nghĩ đến phúc lợi và nhu cầu của vợ con. Nhiều khi để vâng theo mạng lệnh này, các anh không phải làm điều gì lớn lao, nhưng chỉ cần hy sinh những chuyện nhỏ như tạm quên sự thoải mái riêng tư hoặc quên đi quyền lợi của mình, hy sinh phần nào điều mình ưa thích, gác qua một bên những thú vui hay đam mê để dành thì giờ ở bên vợ, giúp đỡ, an ủi và chia sẻ gánh nặng với vợ. Đó là những hy sinh thực tế và cần thiết mà các bà trông mong. Khi chồng quên mình để nâng đỡ và an ủi vợ, các bà rất sung sướng và biết ơn chồng. Sứ đồ Phao-lô trong thư Philip chương 2 cho thấy, vì yêu chúng ta, Chúa Giê-xu đã hy sinh và từ bỏ tất cả. Và ông bảo chúng ta hãy có cùng một tâm tình như Chúa đã có. Phao-lô viết, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đến đây các bạn thấy mạng lệnh Chúa dành cho vợ và cho chồng, mạng lệnh nào khó hơn? Các ông khi đi làm về thường ít khi nào muốn vào bếp giúp vợ hoặc để ý chăm sóc con cái. Vì đã làm việc suốt ngày mệt nhọc, các ông có quyền nghỉ ngơi, xem tivi, đọc báo và chờ vợ dọn cơm ra bàn. Nhưng nếu yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, các ông sẽ nghĩ đến nỗi bận rộn vất vả của vợ và bỏ qua một bên quyền lợi của mình, tức là sẵn sàng quên mệt, quên đói, vui vẻ vào bếp giúp vợ. Đó là người chủ gia đình theo mẫu mực của Chúa. Không một người đàn bà kính sợ Chúa nào lại không sẵn sàng vâng phục người chồng khiêm nhường, tế nhị và biết hy sinh như vậy. Ngược lại, nếu ông chồng lúc nào cũng độc tài, ích kỷ, kiêu ngạo, đòi hỏi vợ con phục vụ, các bà sẽ thấy khó vâng phục dưới thẩm quyền của người chồng đó. Mặt khác, trong cương vị là đầu hội thánh, Chúa cứ thế làm những điều mang lại lợi ích cho hội thánh. Thánh Kinh ghi như sau, Ngài phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội được tinh sạch. Noi gương Chúa, trong vai trò người chồng, các anh cũng nên sử dụng quyền làm chủ gia đình để làm những điều mang lại lợi ích cho vợ con về mặt vật chất, tinh thần và tâm linh. Người chồng không chỉ đi làm nuôi gia đình, nhưng còn dành thì giờ quan tâm đến mọi việc trong gia đình, giữ cho gia đình được êm ấm, thứ tự dưới sự quản trị của mình. Con cái được nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc. Vợ được yêu thương, khích lệ, nâng đỡ. Người chủ gia đình giỏi là người không làm hết mọi việc, cũng không ra lệnh cho người khác làm, còn mình không làm gì cả. Người quản lý gia đình giỏi và yêu thương vợ sẽ không để vợ phải đầu tắt mặt tối làm hết mọi việc trong nhà, nhưng trái lại giúp vợ biết rõ khả năng của vợ và nâng đỡ khích lệ để vợ có cơ hội phát triển những khả năng đó. Nếu người chồng dùng quyền làm chủ gia đình để hành hạ vợ con, buộc vợ con phải phục dịch, hầu hạ mình là đã đi sai mẫu mực của Chúa và không vâng theo mạng lệnh của Ngài. Có nhiều ông chồng biết mình là chủ gia đình nên xem vợ con như là nô lệ hay là người giúp việc, nay đòi hỏi điều này, mai ra lệnh điều kia. Khi vợ con làm điều gì không vừa ý thì la lối, mắng mỏ nặng lời. Có người còn đánh vợ, đánh con khi vợ con không làm đúng theo điều mình muốn. Những ông chồng hành động như thế thật đáng hổ thẹn, không xứng đáng làm người chủ gia đình chút nào. Chúng tôi tin rằng tất cả các anh, những người sắp bước vào vai trò làm chồng, đã nghe những lời dạy của Chúa qua lớp dự bị hôn nhân này, sẽ không một người nào đối xử với vợ con như thế. Nguyên tắc muôn đời của lời Chúa là: hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi mọi người. Trích Phúc Âm Mát chương 10 câu 43-44. Và lời Chúa cũng dạy: kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23 câu 12. Cầu xin Chúa giúp các anh có tâm tình khiêm nhường của Chúa Giê-xu, hầu có thể vâng theo mạng lệnh của Ngài và trở nên người lãnh đạo yêu thương, người chồng, người cha, phục vụ người trong gia đình. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn có những bài này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sóng nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan, xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, dù nguy biên vây bọc kín chung quanh, nghe bước Chúa đi.